môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói đến sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến động cơ truyền giáo là lòng yêu mến Chúa và tình thương người hư vong. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến tinh thần cam kết trong sứ vụ truyền giáo và chứng đạo. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha, đất trời được nắn lên. Nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt, đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi. Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời. Chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. mắt lên trên triền núi xa. Từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi. Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con. Hầu việc cha đem linh hồn lạc lối. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống. Đời phước thiêng được sống, đời đời bên cha.
Vừa rồi là tiếng hát chung từ Lưu trong ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm. Bây giờ chúng ta nói đến tinh thần cam kết trong sứ vụ truyền giáo và chứng đạo. Chúng ta đã nói đến tình thương khiến chúng ta tận hiến cho Chúa để Ngài có thể sử dụng chúng ta trong bất cứ cách thế hay hoàn cảnh nào. Trước hết là tình yêu đối với Đức Chúa Trời, rồi tình yêu cho những người hư vong, tình yêu dành cho hội thánh, cho chính nghĩa của Chúa cứu thế. Tình yêu càng sâu đậm, chúng ta càng trung tín trong mục vụ chứng đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến tinh thần cam kết thực hiện đến cùng những điều đã ước định. Biết điều phải làm, và lý do cần làm chưa đủ, ngay cả lòng hăng hái và nhiệt tâm cũng chưa đủ. Chúng ta cần cam kết với Chúa và quyết tâm cho đến cùng thực hiện điều cam kết. Người phụ nữ trong Luca chương 15 là một minh họa về tinh thần tận hiến trong công việc hay sứ vụ. Khi mất đồng tiền vàng, bà không ngồi đó khóc than nhưng quyết định hành động để tìm cho kỳ được đồng tiền bị mất. Bà có thể bò khắp nhà dùng tay già tìm đồng tiền, nhưng bà cũng có thể dùng những phương tiện có sẵn, lấy chổi quét, lấy đèn soi. Bà dùng chổi quét vào những chỗ hiểm hóc tối tăm để chắc chắn không bỏ sót bất cứ xó góc nào. Khi nói đến chổi, đến đèn, chúng ta có nhiều loại và nhiều kích cỡ khác nhau để dùng cho những công việc khác nhau. Cũng vậy, phương pháp và phương tiện truyền giáo có nhiều, được chọn dùng tùy hoàn cảnh và tùy đối tượng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dùng những năng khiếu tự nhiên Ngài ban. Chúa cũng muốn hành động qua chúng ta bằng những ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể giảng, dạy và làm chứng cho những người xung quanh. Chúng ta cũng có thể mở rộng sứ vụ này qua các phương tiện truyền thông như sách vở, báo chí, văn chương, truyền thanh, truyền hình, những khóa hàm thụ hay hỗ trợ việc gửi giáo sĩ đến những nơi xa xôi chúng ta không thể đặt chân. Việc quét dọn tìm đồng tiền không có gì hào hứng hay thích thú, mà chỉ là một công việc cực nhọc. Cũng có người coi quét nhà là công việc tầm thường của tôi tớ, nhưng dù vậy, đây là công việc phải làm. Đức Chúa Trời không tìm những kẻ lười biếng. Ngài đang kêu gọi những công nhân siêng năng. Viết cho Timôthê, sứ đồ Phao-lô khuyên, nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Tinh thần chung của hình ảnh minh họa về việc quét nhà, soi đèn, tìm cho kỳ được đồng tiền bị mất, và lời dạy siêng năng tận tụy trong chức vụ, nói đến tính cách kiên trì và tận tâm hoàn tất công việc được giao phó. Sau đây là 7 nguyên tắc hướng dẫn chúng ta tham gia công việc truyền giáo trong tình yêu thương, và trong tinh thần tận hiến. Thứ nhất, làm việc vui vẻ, nhiệt thành, nhớ rằng mọi việc chúng ta làm là làm cho Chúa cứu thế. Thứ hai, làm việc trong tinh thần cầu nguyện với lòng tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ ban kết quả, đáp lời cầu nguyện, giúp thân hữu hiểu và tiếp nhận lời Ngài. Thứ ba, hãy để Đức Chúa Trời hướng dẫn và hành động qua chúng ta. Thứ tư, vận dụng sự khôn ngoan và tế nhị trong giao tiếp. Thứ năm, vận dụng tài năng và mọi phương tiện Chúa ban để làm tốt mọi việc. Thứ sáu, làm việc cẩn thận và có hệ thống. Thứ bảy, kiên trì và không bỏ cuộc. Cuối cùng, thái độ cam kết gắn bó với công việc và mức độ làm tốt tùy thuộc thái độ chúng ta coi sứ vụ hay công việc đó quan trọng đến đâu. Sứ vụ và cách thức chúng ta thi hành quan trọng vì chúng ta đang cùng làm với Đức Chúa Trời, quan trọng vì sứ vụ đó liên quan đến số phận đời đời của tha nhân, cũng quan trọng vì chúng ta chỉ có số thời gian giới hạn để thi hành. Chúng ta là những người cộng tác với Đức Chúa Trời. Ngài trông mong chúng ta làm tốt mọi trách nhiệm được giao, còn Đức Chúa Trời chắc chắn Ngài sẽ làm phần của Ngài. Nhận thức này giúp cho chúng ta tiếp tục công tác cho dù chúng ta có thấy nản chí, ngã lòng hay mỏi mệt. Không ai có thể làm thay phần việc Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta, và phần việc đó có tính cách thiết yếu trong kế hoạch chung của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta cần phải làm thật tốt. Chúng ta hình dung một trường hợp sau đây. Hội thánh tổ chức chiến dịch truyền giảng. Để chiến dịch thành công, chúng ta thử xem phần vụ nào sau đây quan trọng nhất. Thứ nhất, một nhà truyền đạo năng động xuất sắc sẽ truyền giảng mỗi tối. Thứ hai, một gia đình cung ứng chu đáo nơi ăn chốn ở cho nhà truyền đạo. Thứ ba, các tín hữu sẽ mời bạn bè thân hữu đến tham dự truyền giảng. Thứ tư, các em thiếu nhi sẽ giúp xếp giấy mời và truyền đạo đơn để phổ biến và phân phát. Thứ năm, thanh niên sẽ chuẩn bị phần âm nhạc cho các buổi truyền giảng. Thứ sáu, mọi người mọi lứa tuổi tham gia các tổ cầu nguyện cho chiến dịch. Có lẽ hầu hết chúng ta có thể đồng ý rằng tất cả những công việc trên đều quan trọng cho một chiến dịch truyền giảng thành công. Sự cứu rỗi linh hồn đời đời của người hư vong tùy thuộc mỗi người làm phần của mình một cách trung tín hết lòng. Bạn không thể một mình làm hết mọi việc, nhưng Đức Chúa Trời giao một phần vụ nào đó cho từng người. Bạn không thể đến với mọi người, nhưng có người chỉ một mình bạn mới có thể tiếp cận được. Không phải ai cũng sẵn lòng nhận ơn cứu rỗi, nhưng sẽ có người bằng lòng tin Chúa nếu bạn làm phần của mình. Số phận đời đời của những thân hữu đó ở đâu, trên thiên đàng hay trong hỏa ngục, tùy thuộc vào sự cầu nguyện, chứng đạo và thái độ của bạn cộng tác với Đức Chúa Trời trong chương trình truyền giảng của Hội Thánh. Một nông gia đang gặt lúa, nhìn lên bầu trời vần vũ đầy mây đen, sẽ làm việc cật lực để gom hết lúa chín vào kho trước khi cơn bão nổi lên. Nếu không, lúa sẽ ngã rạp xuống ruộng và mùa màng thất thoát lớn lao. Dù mệt, nhưng ông sẽ tiếp tục gặt, không bỏ cuộc và chỉ ngừng tay khi công việc đã hoàn tất và khi tất cả lúa đã được gom vào kho lẫm an toàn. Tại sao nông gia kia quyết tâm làm cho xong việc? Câu trả lời thật đơn giản, vì ông hiểu rằng công việc của ông rất quan trọng. Qua hình ảnh trên, chúng ta cần thấy rằng công việc chứng đạo và truyền giáo còn quan trọng hơn vạn bội vì không liên quan đến lúa mà liên quan đến linh hồn quý giá hơn cả trần gian. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng dùng hình ảnh mùa gặt để nhấn mạnh tính cách cấp bách của sứ vụ truyền giáo. Hầu hết chúng ta đều nhớ câu chuyện Chúa làm chứng cho một phụ nữ Samari ở bên giếng Si-kha. Sau khi bà ta bỏ vò nước bên giếng chạy về báo tin cho dân làng về Chúa Cứu Thế, các môn đồ đã nài nỉ xin Chúa ăn. Chúa nhân cơ hội này dạy cho họ về truyền giáo, dùng hình ảnh lúa chín và mùa gặt. Phúc âm Giăng chương 4 câu 31 đến câu 38 ghi như sau. Xong le, môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng, thưa Thầy xin hãy ăn. Ngài đáp rằng, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng, có ai đã đem gì cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi chẳng từng nói rằng, còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này gieo, người kia gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Đó là Phúc âm Giăng chương 4, câu 31 đến câu 38. Trước hết, Chúa cho các môn đệ biết rằng, đối với Chúa, truyền giáo quan trọng hơn cả lương thực nuôi thể xác khi Ngài bảo rằng, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Thức ăn các môn đệ mua về nuôi thân xác, nhưng lý tưởng sống và sự sống của linh hồn đối với Chúa là truyền giáo. Truyền giáo là lẽ sống của linh hồn. Nói cách khác, đối với Chúa, sống là truyền giáo. Chúa giải thích thêm trong câu 34 bảo rằng, đồ ăn của Chúa là thực hiện ý định Cha sai phái và làm cho hoàn tất. Từ đó chúng ta hiểu rằng ý muốn Đức Chúa Trời là công bố tin mừng cứu rỗi cho muôn dân không phân biệt chủng tộc. Chính Chúa đã thể hiện điều đó ngay trước mắt các môn đệ khi người phụ nữ Samari vô danh đã tin Ngài là đấng cứu thế và đã sốt sắng làm chứng cho cả làng Samari có cơ hội gặp Chúa và tin Chúa. Dạy về nguyên tắc truyền giáo, Chúa đã vận dụng những suy nghĩ thông thường trong thời vụ bảo rằng còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Đây là nhận định hoàn toàn đúng của nông gia đã được Chúa dùng phương pháp tương phản để nhấn mạnh điều Chúa muốn truyền đạt. Các ngươi chẳng từng nói rằng còn 4 tháng nữa mới tới mùa gặt sao? Song ta nói cho các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Đối với nông gia, sau khi đã cày bừa gieo mạ, lúa đã lớn chuẩn bị ra bông, thì đây là thời gian dưỡng sức nghỉ ngơi. Nông gia trong thời gian này rảnh rỗi, chỉ trông cho mưa thuận gió hòa để cây lúa lớn lên. Nếu cần thì có thể làm cỏ, cho phân, nhưng những công việc đồng áng nặng nhọc thì đã xong rồi. Tuy nhiên, đối với sứ vụ cứu người, thì các môn đồ Chúa cần có cái nhìn khác. Đối với Chúa, đây không phải là thời gian nghỉ ngơi, nhưng là lúc phải cấp bách giao giảng tin mừng cứu rỗi, như nông gia trước đồng lúa đã chín vàng. Đồng lúa chín vàng là hình ảnh sống động và vô cùng thích đáng được Chúa đem so sánh với việc giảng đạo cứu người. Không được gặt kịp, bông lúa sẽ gãy gục và ngã rạp xuống bùn, bị mất vĩnh viễn. Chúa bảo họ hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Họ cần phải có cái nhìn thuộc linh mới có thể thấy được lòng người đã sẵn sàng tiếp nhận tin mừng. Con gặt là những nhân công đã được trả lương để làm công việc gặt hái, bảo đảm cho vụ mùa được thu hoạch đầy đủ. Chúng ta có thể hiểu trong cái nhìn của Chúa Giê-xu, sứ vụ truyền giáo không phải là công việc tùy hứng, được chăng hay chớ, nhưng là một vụ quan trọng, có kế hoạch để việc gặt hái được thực hiện chu đáo. Dạy về truyền giáo, Chúa còn nói thêm trong câu 37-38, vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Trong nghề nông, gặt thuê cấy rẽ là tập tục lâu đời dựa trên thực tế của nhân lực. Nhiều gia đình neo đơn không đủ người làm ruộng cần thuê mướn thêm nhân công trong vụ mùa. Trái lại, có những gia đình đông con đông nhân lực nhưng lại không đủ đất cày cấy, cho nên đến vụ mùa thường phải đi cày thuê, đi gặt thuê để có thêm thu nhập. Dựa vào tập tục này, Chúa đem áp dụng cho truyền giáo, làm nổi bật những chân lý cần ghi nhớ. Trong sứ vụ truyền giáo, người ta không nên trông mong gặt ở những cánh đồng mình giao giảng tin lành. Tuy nhiên, không phải vì không được gặt mà nản chí, chúng ta cần kiên trì và trung tín gieo giống tin lành, và Chúa đoan chắc rằng chúng ta sẽ gặt chỗ mình không gieo. Nhiều người đã gieo lời Chúa trong lòng bạn bè thân hữu là những người sau 5-10 năm mới có kết quả, và người gặt không nhất thiết phải là người đã gieo. Thế gian đang ở trong vụ mùa và đồng lúa đã chín vàng, nhiều người đang sẵn sàng đáp ứng với tin lành. Đức Chúa Trời đang kêu gọi hội thánh gác bỏ mọi quan tâm khác để chú tâm vào một việc quan trọng nhất trong cánh đồng, đó là gặt lúa, là truyền giáo. Thời gian đang thu ngắn dần cho cả thợ gặt lẫn những người chưa được cứu. Không ai biết mình sẽ còn bao lâu, vài tuần, vài tháng, vài năm hay ngày hôm nay. Chúng ta từng biết rằng vô số người sáng sớm ra khỏi nhà, không hề biết rằng đó là ngày cuối cùng của đời mình. Vì vậy, là con dân Chúa, chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội trong từng ngày để chia sẻ tin lành cứu rỗi cho người chưa được cứu. Đây là sứ mạng cao quý nhất và quan trọng nhất Chúa giao để chúng ta có thể được cùng làm việc với Đức Chúa Trời trong sứ vụ cứu người hư vong. Chúa muốn dùng mỗi chúng ta và chỉ có thể dùng chúng ta, và ngay cả các thiên sứ cũng mong được góp phần, nhưng Đức Chúa Trời đã quyết định dành sứ vụ cao quý này cho những người được cứu. Một ngày kia, chúng ta sẽ gặp Chúa, và điều Chúa muốn nghe chúng ta tường trình không phải là khối lượng công việc, không phải là bảng liệt kê việc lành, nhưng là những linh hồn đã được chúng ta tiếp tay góp phần đem vào thiên đàng. đó là những nhân chứng sống nói lên giá trị thật của cuộc đời chúng ta trên trần gian. Công tác cứu người của chúng ta chỉ hoàn tất khi Chúa êm dịu gọi chúng ta về bảo rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, con có thể dừng tay và trở về yên nghỉ trong nhà cha." Câu chuyện thật sau đây về Ralph Lightner minh họa động cơ yêu thương, thái độ cam kết và quyết tâm không bỏ cuộc, vì anh đã ý thức được tầm quan trọng của sứ vụ cứu người. Ralph Lightner khi còn là một giáo viên trẻ đã được Chúa kêu gọi làm giáo sĩ và chứng nhân cho Chúa vào đầu thế kỷ 20 cho những thổ dân ở Peru. Dù bị bệnh tiêu khát khá nặng, nhưng Ralph vẫn muốn dâng những năm còn lại trong đời cho Chúa. Anh bán hết tài sản rồi thu gom qua Peru đến sống với thổ dân trong làng Huachac. Sau một thời gian bệnh tình nặng hơn, những đau đớn gia tăng khiến anh chỉ còn làm việc được rất ít, trừ ra những giờ biệt riêng cầu nguyện cho dân làng Huachac. Anh phát truyền đạo đơn cho những người biết đọc trong làng, cũng san sẻ cho họ những gì anh có, một ít quần áo, thực phẩm, tiền bạc với tình thương và những lời chứng về Chúa. Nhưng đổi lại, có những kẻ hoang đàng trong làng đối xử với anh rất tệ hại. Chúng nhạo báng anh, ném đất bùn vào người trong khi anh cầu nguyện, có khi còn dí cả điếu thuốc lá đang cháy vào gáy anh. Dầu vậy, có một lần anh đã tặng cho viên trưởng làng tên là Hippolito Astete một cuốn Tân Ước. Khi Rao qua đời, vì lúc đó chưa có cơ đốc nhân nào trong vùng, cho nên cũng không có ai cử hành tang lễ. Người lo hậu sự trong làng cho lệnh tụ tập một số người chung quanh huyệt mộ, bảo ai muốn nói gì thì nói đôi lời. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Hippolito đã lên tiếng, bảo rằng: "Để tôi nói. Ông ta là người tốt, ông ta yêu thương chúng ta, nhưng chúng ta đã đối xử tàn ác. Dầu vậy, ông ta vẫn cầu nguyện cho chúng ta và cho chúng ta mọi thứ ông ta có. Thật tình, tôi rất xấu hổ." Khi đang nói như vậy, thì đột nhiên có một thay đổi lớn trong lòng Hippolito. Anh ta được cải hóa và tin đạo. Không lâu sau đó, anh ta khởi sự giảng tin lành và đưa cả nhà tin Chúa. Anh ta và người em là Juan đều trở thành những nhà truyền giáo trọn thời gian ở Peru. Và nhiều người đã đến với Chúa qua sứ vụ truyền giáo của hai anh em. Tất cả đã khởi sự từ tình thương của Đức Chúa Trời khuấy động trong lòng Ralph Lightner, khiến cho anh quyết tâm kiên trì tận hiến cho Chúa, đem lại chuyển đổi tâm linh sâu xa cho Peru.
Tôi bay lên những khi ưu phiền, nhẹ như chiếc non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong em đêm, gột bao nhiêu tôi áo trắng liền, rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình, khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình, hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền, bên ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn, lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhũ quyền, lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi, ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời, dù khi gian nguy Chúa không xa rời, lòng tôi vui mừng hướng phước trời, lướt qua giường nước trôi qua cầu, nên ngài không muốn thấy tôi hay yêu sâu, vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm, đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên. Giường nước trôi qua cầu, nên ngài không muốn thấy tôi hay ưu sầu. Vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm, đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.